Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Đức Tâm, Thanh Phương, Thủy My và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 4 tháng 10, 2010. Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng giúp xây dựng bộ luật ứng xử tại Biển Đông.
Liên hiệp châu Âu muốn sớm đàm phán với Việt Nam về hiệp định tự do mậu dịch song phương.
Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu khai mạc tại Bruxelles trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
Lần đầu tiên, Trung Quốc đón tiếp vòng đàm phán chính thức của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu.
Tháp Eiffel của Pháp là một trong những mục tiêu của khủng bố Al-Qaeda.
Tại vòng 1 bầu cử tổng thống tại Brazil, ứng viên của đảng cầm quyền về đầu nhưng không đạt đa số như dự báo.
Giải Nobel Y học 2010 được trao cho nhà sinh lý học Anh Quốc Robert Edwards, cha đẻ của phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Mỗi ngày một sự kiện, liệu giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được trao cho một nhà ly khai Trung Quốc hay không?
Lũ lụt tại miền Trung Việt Nam làm ít nhất 14 người thiệt mạng và mất tích. RFI phỏng vấn ông Trịnh Đăng Sơn, giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng giúp xây dựng bộ luật ứng xử tại Biển Đông. Ngày hôm nay, trong cuộc gặp các phóng viên ngoại quốc tại Philippines, Đại sứ Hoa Kỳ Harry Thomas đã nói rằng Mỹ sẵn sàng giúp xây dựng một bộ luật ứng xử mang tính ràng buộc nhằm giải quyết những tranh chấp về lãnh thổ tại Biển Đông giữa các thành viên của Hiệp hội Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc. Đại sứ Mỹ nói rằng Washington có lợi ích rõ ràng qua việc bảo đảm là những căng thẳng liên quan đến những tranh chấp về chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại. Đại sứ Thomas nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi không muốn thấy có xung đột, chúng tôi không mong muốn nhìn thấy chiến tranh và chúng tôi không đứng về bên nào trong vấn đề này. Hết lời dẫn. Theo đại sứ Mỹ, 10 nước ASEAN nên cùng với Trung Quốc đàm phán về một bộ luật ứng xử để bảo đảm quyền tự do lưu thông trên các tuyến hàng hải quan trọng, tránh xảy ra những sự cố gây gián đoạn thông thương. Đại sứ Mỹ giải thích, Washington sẽ chờ đợi ASEAN và Trung Quốc chấp thuận đàm phán và khi ASEAN đề ra những mục tiêu của mình, nếu họ yêu cầu Mỹ trợ giúp trên những vấn đề cụ thể, Hoa Kỳ sẽ vui lòng hỗ trợ. Đại sứ Mỹ nói, bộ luật ứng xử tại Biển Đông đương nhiên phải mang tính ràng buộc, và việc thông qua một bộ luật như vậy sẽ bảo đảm cho sự ổn định, tự do lưu thông và thương mại quốc tế trong khu vực. Được hỏi về quan hệ với Trung Quốc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines khẳng định là Washington không mong muốn lao vào một cuộc xung đột với Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi không tìm kiếm xung đột với bất kỳ quốc gia nào, chúng tôi nghĩ nên có hòa bình. Thế nhưng, chúng tôi cho rằng, bộ luật ứng xử của ASEAN là một mục tiêu có thể đạt được trong quan hệ với Trung Quốc. Cho đến nay, ASEAN đang cố gắng thúc đẩy Trung Quốc chấp nhận một bộ luật ứng xử trong khu vực có tính chất ràng buộc, tạo cơ sở pháp lý, giải quyết những vấn đề tại Biển Đông. Bộ luật này sẽ thay thế cho tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, được ký kết hồi tháng 11 năm 2002. Trong khi đó, Trung Quốc không chấp nhận giải quyết các tranh chấp trong khuôn khổ đa phương, tức là với ASEAN, mà chỉ muốn đàm phán song phương với từng nước liên quan. Tại diễn đàn khu vực ASEAN ARF hồi tháng 7 vừa qua tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton tuyên bố với các lãnh đạo của các nước Đông Nam Á là việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông mang tính sống còn đối với sự ổn định của khu vực. Trung Quốc đã tỏ thái độ giận dữ và cảnh báo Hoa Kỳ không nên can thiệp vào công việc trong khu vực và phản đối mọi ý định quốc tế hóa tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Trong cuộc gặp các phóng viên ngoại quốc ở Manila ngày hôm nay, Đại sứ Mỹ Thomas nhấn mạnh Washington tiếp tục dấn thân tại châu Á, coi châu Á là đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ.
Liên hiệp châu Âu muốn mở tiến trình đàm phán với Việt Nam một hiệp định tự do mậu dịch song phương. Trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Âu tại Bruxelles giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã thảo luận về việc mở đàm phán một hiệp định mậu dịch tự do. Hai bên cũng đã ký tắt một thỏa thuận về đối tác và hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học đến môi trường và di trú. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông và Thủ tướng Việt Nam đã thỏa thuận với nhau là một khi giai đoạn thảo luận trù bị về kỹ thuật đã xong, thì hai bên Liên hiệp châu Âu và Việt Nam sẽ mở tiến trình đàm phán ngay khi có thể được một hiệp định tự do trao đổi mậu dịch. Cũng trong ngày hôm nay, Liên hiệp châu Âu và Việt Nam đã ký tắt một thỏa thuận mới về đối tác và hợp tác mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu gọi là để mở đường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phát triển bền vững, thay đổi khí hậu, di trú, khoa học, nhân quyền và xây dựng một chính quyền có trách nhiệm. Bên cạnh đó, hai bên đã ký một thỏa thuận về hàng không dân dụng và một thỏa thuận cho phép Ngân hàng Đầu tư Châu Âu tài trợ xây dựng đường sắt nội đô Hà Nội. Theo AFP, châu Âu hy vọng tiến trình đàm phán mậu dịch tự do với Việt Nam mở ra vào trước cuối năm nay. Cho đến nay, Bruxelles chọn giải pháp thương lượng với riêng từng thành viên của ASEAN.
Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu khai mạc tại Bruxelles trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu ASEM khai mạc ngày hôm nay tại Bruxelles có chủ đề chính là chất lượng cuộc sống. Đại diện các thành viên của ASEM tập trung thảo luận về tình hình tài chính, kinh tế trên thế giới, vấn đề biến đổi khí hậu. Hội nghị thượng đỉnh ASEM lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo căng thẳng sau vụ Nhật Bản bắt giữ tàu cá của Trung Quốc. Từ Bruxelles, đặc phái viên Thanh Phương gửi về bài tường trình sau đây.
Khai mạc vào đầu buổi chiều và sẽ bế mạc vào chiều tối mai với tiêu đề chính chất lượng cuộc sống. Hội nghị thượng đỉnh ASEM năm nay sẽ tập trung bàn về tình hình tài chính thế giới, thương mại và biến đổi khí hậu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trao đổi mậu dịch giữa châu Âu và châu Á đã tăng rất nhanh trong những năm gần đây, nhưng do nhập nhiều hơn là xuất, châu Âu hiện đã bị thâm thủng mậu dịch với châu Á lên tới 192 tỷ trong 6 tháng đầu năm nay. Châu Âu dĩ nhiên là muốn phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại với lục địa châu Á đang vươn dậy mạnh mẽ trở lại. Nhưng muốn như thế thì Liên hiệp châu Âu phải chấp nhận cho các nước châu Á có một vị trí xứng đáng hơn trong các định chế tài chính quốc tế, chẳng hạn như Quỹ tiền tệ quốc tế. Hôm thứ Sáu vừa qua, Liên hiệp châu Âu cho biết sẵn sàng nhường cho châu Á hai ghế đại diện của mình trong Quỹ tiền tệ quốc tế. Có điều ngược lại, châu Âu sẽ đòi Trung Quốc có hành động trên vấn đề đồng nhân dân tệ mà giá trị vẫn bị coi là được cố tình giữ ở mức thấp hơn thực giá để làm lợi cho xuất khẩu của Trung Quốc. Vấn đề này có sẽ được nêu lên tại hội nghị thượng đỉnh ASEM hay không? Theo nguồn tin từ phái đoàn Pháp, thì hội nghị ASEM sẽ không nêu cụ thể đồng nhân dân tệ mà sẽ đề cập đến vấn đề tiền tệ nói chung. Về mặt quốc tế thì hội nghị này lại diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc do vụ bắt giữ thuyền trưởng Trung Quốc ở khu vực các đảo đang tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư. Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã đề nghị gặp Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bên lề ASEM, nhưng theo tin giờ chót thì cuộc gặp gỡ này dường như sẽ không diễn ra. Dù sao thì Liên hiệp châu Âu có vẻ sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Tokyo với Bắc Kinh. Nếu đạt được kết quả, thì đây sẽ là một yếu tố giúp cho ASEM khẳng định sự hữu ích của cơ chế đối thoại Á-Âu này. Về vấn đề khí hậu, hội nghị thượng đỉnh ASEM lần này là một cơ hội quan trọng để đạt đến một thỏa thuận dọn đường cho hội nghị thượng đỉnh quốc tế về khí hậu tại Cancun, Mexico vào tháng 12 tới. Có điều trong vấn đề này giữa châu Âu và châu Á còn rất nhiều dị biệt. Tuy vậy, theo bản dự thảo thông cáo kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEM sẽ khẳng định mục tiêu nhanh chóng đạt đến một hiệp định toàn cầu có tính chất bó buộc nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng lồng kính. Thanh Phương, Bruxelles, RFI.
Lần đầu tiên, Trung Quốc đón tiếp vòng đàm phán chính thức của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Vòng đàm phán bắt đầu từ ngày hôm nay và kéo dài cho đến hết tuần này tại Thiên Tân, Trung Quốc, quốc gia thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới. Vòng đàm phán này có mục đích chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Cancun tại Mexico. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đón tiếp một hội nghị liên quan đến công ước khung của Liên Hiệp Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu. Các chuyên gia đã hoan nghênh sự kiện này, hy vọng Bắc Kinh sẽ có những đóng góp tích cực hơn, tuy nhiên họ không chờ đợi hội nghị sẽ đạt được những bước tiến quan trọng. Riêng bà Cristiana Figueres, người phụ trách hồ sơ khí hậu của Liên Hiệp Quốc, đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc, một trong những quốc gia chịu trách nhiệm về thất bại của hội nghị Copenhagen, nên tỏ thiện chí vì lợi ích chung. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn tỏ ra thiếu sốt sắng trong việc để quốc tế kiểm soát vấn đề khí thải, trong khi Hoa Kỳ và nhiều nước khác vẫn đòi hỏi. 3.000 đại biểu của trên 170 nước họp mặt ở Thiên Tân, một tỉnh phía Bắc, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 150 km. Theo hãng tin AFP, thì Trung Quốc muốn dùng địa điểm này để chứng tỏ nước mình đã có cố gắng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió. Trong khi đó, vào giữa tháng 9, Bắc Kinh đã nhìn nhận là khó thể đạt được mục đích sử dụng năng lượng hiệu quả trong công nghiệp. các nhà chuyên môn cho rằng trong hội nghị lần này sẽ không có trở ngại trên các vấn đề kỹ thuật như cơ chế hỗ trợ các nước khó khăn, đấu tranh chống nạn phá rừng. Nhưng các chủ đề gai góc như viện trợ tài chính lâu dài, mức độ kiểm soát giới hạn thải khí v.v. thì vẫn còn đó. Xin nhắc lại, hội nghị Cancun ở Mexico sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 tới với mục tiêu đạt được một hiệp ước cho phép giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính thay thế cho hiệp ước Kyoto sẽ hết hiệu lực vào năm 2012. Một năm trước đó, hội nghị Copenhagen được xem là một thất bại vì chỉ được một nhóm nguyên thủ quốc gia ký kết vào phút chót, nhắm vào việc hạn chế nhiệt độ trái đất không tăng lên quá 2 độ, nhưng không đưa ra được lịch trình cụ thể và các biện pháp cũng rất mơ hồ.
Tháp Eiffel, một trong những mục tiêu khủng bố của Hồi giáo Al-Qaeda. Tháp Eiffel tại Paris và nhà ga xe lửa ở Berlin, những nơi đông người qua lại nhất châu Âu, nằm trong danh sách mục tiêu khủng bố của Al-Qaeda. Theo đài truyền hình Mỹ Fox News trích dẫn một nguồn tin tình báo Hoa Kỳ, danh sách này do một người Đức gốc Pakistan đang bị điều tra tại căn cứ quân sự Mỹ Bagram ở Afghanistan cung cấp. Theo đài truyền hình Mỹ, thì các thông tin trên đã được một viên chức cao cấp trong ngành tình báo xác nhận. Ngoài tháp Eiffel tại Paris và nhà ga trung ương ở Berlin, còn có khách sạn Athlon gần cổng thành Brandenburg, tháp truyền hình ở quảng trường Alexander tại thủ đô nước Đức và nhà thờ Đức Bà tại Paris. Tại Anh, các biện pháp an ninh đã được tăng cường để bảo vệ gia đình hoàng tộc. Trong khi đó, chính phủ Mỹ kêu gọi công dân đang du lịch châu Âu thận trọng và cho biết rằng đã phá vỡ được nhiều âm mưu khủng bố. Một ngày sau khi Washington lên tiếng báo động, hôm nay Bộ Ngoại giao Nhật cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự đối với kiều dân Nhật định cư tại châu Âu hoặc du khách đang đi thăm viếng Tây Âu. Tại Pháp, các thông tin về âm mưu khủng bố của Al-Qaeda được thẩm định là nghiêm trọng. Ngày hôm qua, nhân tưởng niệm 30 năm vụ khủng bố nhắm vào một nhà thờ Do Thái giáo tại Paris năm 1980, Thủ tướng Pháp kêu gọi không nên hoảng sợ nhưng phải thận trọng. Pháp vẫn duy trì tình trạng cảnh giác khủng bố ở mức báo động đỏ dưới mức cuối cùng một bậc. Ngược lại, chính phủ Pháp liên tiếp nhắc nhở dân chúng phòng ngừa nguy cơ xảy ra khủng bố từ sau vụ 7 nhân viên của tập đoàn điện hạt nhân Areva ở Niger bị Al-Qaeda Bắc Phi bắt cóc cách nay 2 tuần lễ. Cũng trong thời gian này, du khách thăm tháp Eiffel Paris 2 lần phải sơ tán vì báo động có bom.
Bầu cử tổng thống tại Brazil, ứng cử viên đảng cầm quyền dẫn đầu nhưng không đạt đa số như dự kiến. Tại Brazil, vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 10 tới. Nữ ứng cử viên Dilma Rousseff của đảng Lao động, người kế tục chính sách của tổng thống mãn nhiệm Lula về đầu nhưng không đạt đa số tuyệt đối với tỷ lệ phiếu bầu 46,5%. Ứng cử viên José Serra của đảng Dân Chủ Xã Hội về nhì với tỷ lệ 32,7%, còn ứng viên Marina Silva của đảng Xanh chỉ đạt 19,5%, và như vậy bà sẽ đóng vai trò trọng tài trong cuộc chạy đua vào dinh tổng thống ở vòng 2. Từ Brasilia, thông tín viên Annie Gasnier của đài RFI gửi về bài tường trình.
Dilma Rousseff est apparue tard.
Dilma Rousseff không tươi cười, cũng không có vẻ thoải mái lắm khi xuất hiện trước báo chí. Nữ ứng cử viên không đến Ủy ban vận động tranh cử ở Brasilia một mình, mà đi cùng với Chủ tịch Đảng Lao động, Bộ trưởng Kinh tế và người tiền nhiệm của ông này, cũng như các cộng sự viên của chiến dịch bầu cử. Bà Dilma Rousseff tuyên bố rất hãnh diện vì được 47 triệu cử tri tin cậy và đảm bảo rằng bà sẽ có đủ năng lực cần thiết cho cuộc bầu cử vòng 2. Bà sẽ có nhiều thời gian hơn để chi tiết hóa các ý tưởng của mình và đối thoại với các cử tri cũng như các phong trào xã hội. Bà cựu bộ trưởng nói rằng không hề nghi ngờ về chiến thắng của đảng Lao động. Các kết quả thăm dò đã sai lầm, cũng như hồi năm 2008 đã từng dự báo là ông Lula sẽ đắc cử ngay vòng đầu. Khi đó, các cuộc điều tra đã đánh giá quá cao ảnh hưởng của ông Lula và không coi trọng đúng mức sức mạnh của các đối thủ. Rất nhiều cử tri không đi bỏ phiếu, có nhiều phiếu trắng hoặc không hợp lệ, cho dù bầu cử là bắt buộc, cũng là những yếu tố khiến cho kết quả dự báo sai lạc. Người làm nên ngạc nhiên trong cuộc bầu cử này là bà Marina Silva, nữ ứng cử viên của đảng Xanh, đã cảm ơn cử tri với nụ cười sảng sỡ. Bà thu được số phiếu bầu mà trước đó không ai dám ước đoán, do vậy đã khiến phải có thêm cuộc bầu cử vòng 2, mà lần này bà phải đứng ngoài. Nhưng Marina có thể đặt giá cao số 20 triệu phiếu bầu mà bà đã nhận được. người con của vùng đất Amazon, đã từng tham gia đảng lao động trong suốt 30 năm, từng là bộ trưởng môi trường trong chính phủ của ông Lula. Nhưng phe Dân chủ xã hội lại lắng nghe các đề nghị về phát triển bền vững của bà hơn. Marina Silva đã đề nghị đảng xanh họp lại để có thể quyết định đưa ra lời khuyên nên bầu cho ai.
Anigasnie, Brasilia, RFI.
Cũng như hàng năm, mùa trao giải Nobel bắt đầu bằng giải thưởng y học. Người được phần thưởng năm nay là nhà sinh lý học Anh Robert Edwards, 85 tuổi, cha đẻ phương pháp thụ thai trong ống nghiệm. Cùng với bác sĩ Patrick Steptoe qua đời năm 1988, công trình nghiên cứu của ông đã mở đường cho Louise Brown, đứa bé ống nghiệm đầu tiên chào đời vào năm 1978. Theo thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel tại Stockholm, Thụy Điển, công trình nghiên cứu của nhà sinh lý học Robert Edwards đã giúp cho nhiều gia đình hiếm muộn có được một đứa con, giải quyết được một vấn đề y khoa có ảnh hưởng rộng đến nhân loại vì gây tác hại đến 10% đôi vợ chồng trên thế giới. Nhờ vào phương pháp của Robert Edwards mà từ 32 năm nay, khoảng 4 triệu đứa bé đã chào đời qua thụ tinh trong ống nghiệm. Cũng theo nhận định của Ủy ban Nobel Y học, thì trước đây, y khoa gần như không có cách nào giúp cho các gia đình hiếm muộn, nhưng nhờ công trình của nhà sinh lý học Anh này mà tình trạng bế tắc đã thay đổi hẳn và thụ thai nhân tạo đã trở thành một biện pháp trị liệu được xác nhận, một bước tiến quan trọng trong ngành y khoa hiện đại. Đứa bé đầu tiên chào đời qua ống nghiệm là Louise Brown ngày 25 tháng 7 năm 1978, cách nay đúng 32 năm.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, liệu giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được trao cho một nhà ly khai Trung Quốc hay không?
Hôm nay là ngày khởi đầu cho tuần lễ giải Nobel 2010, và từ nhiều tháng qua, giới truyền thông quốc tế đã nêu ra một câu hỏi rất thú vị. Liệu nhà ly khai Trung Quốc nổi tiếng Lưu Hiểu Ba có được giải Nobel Hòa bình năm nay hay không? Năm ngoái, Ủy ban Nobel đã gây chấn động công luận qua việc trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ ông Barack Obama, người vừa nhậm chức chưa đầy 9 tháng và phải đối mặt với hai cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq. Chính vì vậy, một số nhà quan sát không loại trừ khả năng là năm nay Ủy ban Nobel lại gây bất ngờ nếu quyết định trao giải thưởng cho ông Lưu Hiểu Ba, hiện đang bị cầm tù tại Trung Quốc. Ông Axel Zinn, chuyên gia nghiên cứu lịch sử Nobel được AFP trích dẫn, nhận định, nếu Ủy ban Nobel dũng cảm, và tôi nghĩ Ủy ban sẽ có thái độ như vậy, thì Ủy ban nên trao giải thưởng cho nhà đối lập Lưu Hiểu Ba. Vì đã từ rất lâu, mọi người nói đến việc trao giải này cho các nhà ly khai Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, thì chắc chắn chính quyền Bắc Kinh sẽ rất tức giận. Thư ký Ủy ban Nobel Geir Lundestad cho biết là ngay từ hồi tháng 6, nhân chuyến công du Na Uy, một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc đã gặp đại diện Ủy ban Nobel và tuyên bố rằng việc trao giải thưởng cho một nhà ly khai là một hành động không hữu nghị có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho quan hệ giữa Na Uy và Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, ông Lundestad nói rằng Ủy ban Nobel là một tổ chức độc lập và không chịu áp lực khi ra các quyết định. Nhà ly khai Lưu Hiểu Ba năm nay 54 tuổi. Trong phiên tòa ngày 25 tháng 12 năm ngoái, ông đã bị tư pháp Trung Quốc kết án 11 năm tù với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền nhà nước. Ông là một trong số đồng tác giả của bản Hiến chương 08 kêu gọi dân chủ hóa tại Trung Quốc. Theo AP, ông Lưu Hiểu Ba đã được một số nhân vật đoạt giải Nobel Hòa bình đề cử như lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Đai Lạt Ma, cựu Tổng thống Cộng hòa Séc và cũng là đồng tác giả Hiến chương 77 Václav Havel, mục sư Desmond Tutu. Bên cạnh đó, giới nghiên cứu, giảng dạy đại học ở trong và ngoài Trung Quốc cũng phát động một chiến dịch ký tên ủng hộ ông Lưu Hiểu Ba. Có một thực tế là ông Lưu Hiểu Ba không nổi tiếng trong phong trào đấu tranh vì dân chủ tại Trung Quốc, thậm chí có người còn cho rằng không nên so sánh ông Lưu với nhà lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela. Thế nhưng, nhà ly khai Lưu Hiểu Ba lại được công luận bên ngoài biết đến nhiều hơn. Giáo sư Andrew Nathan thuộc Đại học Columbia, New York cho biết là giới trí thức và sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài kính trọng ông Lưu Hiểu Ba, và việc trao giải Nobel cho ông nên được nhìn nhận như là một hành động hữu nghị với Trung Quốc. nhà sử học Axel Swin lập luận rằng, việc lựa chọn Âu Lưu Hiểu Ba sẽ được lòng người tại Tây Phương, đồng thời làm quên đi một thực tế là ông Obama, người được trao giải năm ngoái, đã không đáp ứng được các mong đợi. Trong khi đó, vợ của ông Lưu Hiểu Ba cho biết là hai vợ chồng của bà không bao giờ tưởng tượng nổi là ông Lưu sẽ được trao giải Nobel Hòa Bình. Bà cay đắng nói, xin trích, tôi luôn luôn có thể dự báo trước được những điều xấu sẽ xảy ra, nhưng tôi lại hoàn toàn không bao giờ có thể nghĩ được rằng những điều tốt đẹp sẽ trở thành hiện thực. Năm nay, Ủy ban Nobel chắc chắn vất vả lựa chọn và cân nhắc trong việc trao giải, bởi vì có tới 237 ứng viên cho giải Nobel Hòa Bình. Vào thứ Sáu tới, mùng 8 tháng 10, giải Nobel Hòa Bình sẽ được công bố.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị, trước tiên sẽ là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn với đề tài Trung Quốc muốn sử dụng Hy Lạp làm bàn đạp để thâm nhập châu Âu, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Xuất khẩu Việt Nam có nguy cơ bị vạ lây do các biện pháp hạn chế hàng Trung Quốc của Hoa Kỳ, Trọng Nghĩa phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Lũ lụt tại miền Trung Việt Nam làm ít nhất 14 người thiệt mạng và mất tích. RFI phỏng vấn ông Trịnh Đăng Sơn, giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn, khu vực Bắc Trung Bộ. Theo tin từ báo chí trong nước, đợt mưa lũ hiện nay tính cho đến 6 giờ chiều hôm nay, thứ Hai 4 tháng 10 giờ Việt Nam, đã làm cho 12 người chết và 2 người mất tích tại miền Trung Việt Nam. Tại Quảng Bình đã có 16.000 ngôi nhà bị chìm trong biển nước. Mực nước tại nhiều con sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị dâng cao. Trả lời phỏng vấn của RFI vào lúc 4 giờ chiều hôm nay tính theo giờ Việt Nam, ông Trịnh Đăng Sơn, giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ đặt tại thành phố Vinh đã cho chúng tôi biết sơ qua tình hình như sau.
Từ Bắc Trung Bộ của chúng tôi trong mấy ngày qua thì có đợt mưa tương đối lớn do ảnh hưởng của các cái vùng thấp và kết hợp với không khí lạnh ấy. Chỉ có cái khu vực Hà Tĩnh là có mưa lớn thôi, và ở trên sông Ngàn Sâu á, thuộc các huyện Hương Khê, Vũ Quang ấy, là có lũ tương đối lớn. Mực nước ở trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ đã vượt báo động 3 trên 1 mét, và hiện nay mực nước lũ thì bắt đầu xuống rồi. Tuy nhiên dự báo trong một vài ngày tới vẫn có tiếp tục mưa, mà do cái vùng thấp phía Trung Trung Bộ nó chuyển ra cho nên là có thể tiếp tục có mưa và lũ sẽ có lên trở lại. Với tình hình như vậy thì cái công tác dự báo phục vụ của đài đã làm tốt, đặc biệt là việc cảnh báo cho địa phương các khu vực bị ảnh hưởng lũ để nhân dân cũng như là các cơ quan phòng chống bão lụt có kế hoạch chỉ đạo trong cái việc là phòng chống. Thế hiện nay thì ở trong cái khu vực trên sông Ngàn Sâu ở các huyện Hương Khê và Vũ Quang, với cái mức lũ trên báo động 3 như vậy thì một số cái vùng đã bị chia cắt. Và chúng tôi có cái trạm thủy văn Chu Lễ cũng bị chia cắt, việc tiếp tế hoặc là đến trạm là đều phải bằng phương tiện đường thủy do xuồng hay là cano của ban chỉ huy chống bão huyện chuyển tới thôi. Với cái lũ như thế này thì một số cái thiệt hại do tình hình lũ ở trên dọc sông thì cũng nhiều nhà cửa bị ngập, và một số người dân ở vùng ven thì cũng có bị thiệt hại. Cho đến nay chúng tôi nắm được là Hà Tĩnh là có 4 người bị chết do lũ, rồi ở một số nơi khác cũng bị thiệt hại về cây cối, mồ màng, nhà cửa. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết cũng như cái lũ để có cảnh báo cho nhân dân địa phương cũng như chính quyền các cấp để có kế hoạch phòng tránh một cách có hiệu quả cao nhất.
Thưa ông, báo động 3 là cấp báo động như thế nào, và báo động 3 như vậy có thường xuyên diễn ra hay không ạ?
Vâng, tức là chúng tôi chia cái cấp báo động thành 3 cấp. Cấp báo động 1 tức là ở mức là bắt đầu có lũ, là có ảnh hưởng đến tình hình ở trong khu vực mà là mới bắt đầu thì là cấp báo động 1. Cấp báo động 2 tức là lũ ở mức lớn trung bình, tức là bắt đầu là có ảnh hưởng đến các cái vùng ngập cũng như là đến công trình và mùa màng. Còn từ cấp 3 trở lên là ở cấp lũ lớn. Đấy, như vậy là thường là cấp báo động 3 nó chỉ còn cách mức lũ lịch sử khoảng độ trên 1 mét đến 2 mét thôi. Như vậy là từ cấp báo động 3 lên bắt đầu là cái ảnh hưởng và cái thiệt hại rồi tàn phá của lũ là đối với nhân dân là ở mức nguy hiểm. Cho nên là cấp báo động phải báo cho nhân dân để mà phòng tránh. và cái cấp báo động này thì nó không thường xuyên xảy ra. Một năm hoặc là có thể 2-3 năm hoặc là 4-5 năm nó mới xuất hiện một lần, chứ còn có thể là có những năm chỉ báo động 2 trở xuống thôi, có thể một vài năm hoặc thậm chí 5-3 năm nó mới xuất hiện một lần. Đấy, như vậy cấp báo động 3 là cấp lũ lớn rồi đấy.
Dạ, thưa ông, như vậy đợt lũ kỳ này là bất thường, ngành khí tượng là có dự báo kịp thời được không ạ?
Cái lũ này nói là nó cũng là lũ lớn thôi, nhưng chưa phải là lũ lớn so với những năm đấy, nó còn thua cái lũ lịch sử tới gần 1 mét nước. Tức là lũ lịch sử là ở tại trạm Chu Lễ là 16m, 13. Đấy, mà cái lũ năm nay nó mới đỉnh lũ của nó mới được 15m02. Như vậy là lũ này cũng đã lớn, nhưng mà cũng chưa phải lũ lớn. Tuy vậy tôi đã có cái dự báo và cảnh báo sớm cho nhân dân địa phương. Tức là lũ lớn nó xuất hiện vào đêm qua, sáng nay, tức là vào đêm và sáng ngày mùng 4 này. Thế nhưng mà chúng tôi đã theo dõi và đã báo, cảnh báo từ ngày mùng 2. Vì sau khi có ảnh hưởng mưa của cái đợt này thì chúng tôi đã cảnh báo kịp thời cho khu vực Hà Tĩnh là khả năng là có xuất hiện lũ lớn. Như vậy là cái việc đài chúng tôi cũng như là ngoài trung tâm dự báo của ngân trung ương cũng đã có những cái cảnh báo và cái dự báo cho nhân dân trong địa phương, đặc biệt là trong khu vực Hà Tĩnh về cái việc xuất hiện cái đợt lũ này.
Dạ, thưa ông, còn những cái vùng bị chia cắt thì như thế nào ạ?
Các cái vùng bị chia cắt thì hiện nay là đấy, như chúng tôi báo là ở địa phương thì đã có những biện pháp là trợ giúp, rồi như là liên lạc địa phương do cái vùng bị chia cắt đó bằng xuồng, bằng cano. Tuy nhiên là cái vùng chia cắt thì cũng ít thôi. Chúng tôi có trạm thủy văn Chu Lễ ở đấy thì anh em vẫn nối được liên lạc và thuyền của huyện vẫn qua lại cung cấp các nhu yếu cần thiết cũng như là các phương tiện thông tin liên lạc để đảm bảo thông tin phục vụ dự báo đấy.
Dạ, thưa ông, còn về 4 trường hợp tử vong đó thì ông có biết không ạ? Nó như thế nào ạ?
Cái này chỉ trên thông tin của địa phương họ cung cấp, đó là do ví dụ là lũ thì những người bị chết đuối do việc đi lại hoặc là đấy thôi. Còn chúng tôi thì chỉ nhận được cái thông tin này qua các báo cáo của địa phương. Còn chúng tôi thì chỉ làm công tác chuyên môn về khí tượng thủy văn thôi.
Thưa ông, như ông nói là sắp tới miền Trung là phải tiếp tục cảnh giác trước lũ và bão lụt phải không ạ?
Vâng, đúng rồi. Vì hiện nay là miền Trung của chúng tôi đang tiếp tục là trọng tâm của mùa bão lũ. Rồi cho nên là cái việc tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết cũng như là cảnh báo, dự báo cho nhân dân cũng như là các cơ quan, đơn vị chức năng về việc phòng chống bão lụt là chúng tôi phải thường xuyên thông tin đến họ để họ có kế hoạch phòng chống cũng như là tránh những thiệt hại cho nhân dân.
Thưa ông, một câu hỏi chót là về phương tiện thì chỗ ông có đầy đủ không ạ?
Chúng tôi thì đối với các phương tiện cũng như thiết bị để phục vụ cho công tác dự báo là tương đối đầy đủ. Tất nhiên chúng tôi chưa thể nói là hoàn toàn đầy đủ, nhưng với cái khả năng hiện nay thì chúng tôi có đầy đủ điều kiện để mà phục vụ tốt cho công tác đo đạc cũng như là thông tin dự báo, phục vụ cho cái việc truyền tin đến nhân dân cũng như là cộng đồng. Thế còn những phương tiện mà để đi đến những cái nơi chia cắt hay gì là thuộc của ban chỉ huy chống bão lụt ở địa phương. Còn chúng tôi làm công tác khí tượng thủy văn thì chủ yếu là các phương tiện phục vụ cho đo đạc, dự báo, thông tin thôi. Thì cái này tôi là được trên lắp đặt cũng như là trang bị cái đầy đủ đấy.
Dạ, xin rất cảm ơn ông Trịnh Đăng Sơn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ. Theo tin chúng tôi vừa nhận được, một đập thủy điện ở Hà Tĩnh có nguy cơ bị vỡ, làm cho gần 20.000 dân phải sơ tán. Trong phần phỏng vấn vừa rồi, ông Trịnh Đăng Sơn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ đã cho biết mưa lớn tập trung ở Hà Tĩnh. Báo chí trong nước thông tin do mưa lớn nên hồ thủy điện Hố Hô ở Hương Khê có nguy cơ bị vỡ và hồ này bị tích đầy nước, nhưng cửa xả bị sự cố không mở được. Trên 40 triệu mét khối nước có nguy cơ đổ xuống hạ lưu, do vậy chính quyền đã cho khoảng 20.000 dân đi sơ tán.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Đài Paris RFI, Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng giúp xây dựng bộ luật ứng xử tại Biển Đông.
Liên hiệp châu Âu muốn sớm đàm phán với Việt Nam về hiệp định tự do mậu dịch song phương.
Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu khai mạc tại Brussels trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
Lần đầu tiên, Trung Quốc đón tiếp vòng đàm phán chính thức của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu.
Tháp Eiffel của Pháp là một trong những mục tiêu của khủng bố Hồi giáo.
Tại vòng 1 bầu cử tổng thống tại Brazil, ứng viên của đảng cầm quyền về đầu nhưng không đạt đa số như dự báo.
Giải Nobel Y học 2010 được trao cho nhà sinh lý học Anh Quốc Robert Edwards, cha đẻ của phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Mỗi ngày một sự kiện, liệu giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được trao cho một nhà ly khai Trung Quốc hay không?
Lũ lụt tại miền Trung Việt Nam làm ít nhất 14 người thiệt mạng và mất tích. RFI phỏng vấn ông Trịnh Đăng Sơn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ.
Mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn với đề tài Trung Quốc muốn sử dụng Hy Lạp làm bàn đạp để thâm nhập châu Âu.
Điểm báo.
Chuyến viếng thăm Hy Lạp hai ngày cuối tuần qua của ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Quốc đầu tiên đến đây từ hơn 20 năm qua, không khỏi thu hút chú ý báo giới Pháp, nhất là khi mà Bắc Kinh tỏ vẻ sức chiếu cố đến tình hình kinh tế khó khăn của Athens. Như tờ Le Figaro đã nhắc lại là Thủ tướng Ôn Gia Bảo cam kết mua lại món nợ của Hy Lạp. Nhìn chung thì báo giới Pháp nêu bật những mối lợi mà Bắc Kinh rút tỉa trong việc tăng cường hợp tác kinh tế với quốc gia châu Âu bị khủng hoảng này. Mục tiêu của Bắc Kinh là sử dụng Hy Lạp làm cửa ngõ để vào châu Âu và vùng Ban Căng.
Tuy nhiên, cách chạy tựa khác nhau. Nếu Lezeco khách quan nêu mối lợi hai bên với hàng tít, Hy Lạp đang quay sang Trung Quốc để vực dậy kinh tế, thì tờ Le Figaro khá gay gắt nhấn mạnh trong hàng tựa, cánh tay mà Trung Quốc chia ra cho Hy Lạp không phải là bất vụ lợi. Vì đánh đổi lại, thì Bắc Kinh sẽ tăng cường hiện diện ở cảng Pire và trong ngành hàng hải Hy Lạp.
Cách đây 2 năm theo Le Figaro, tức là vào năm 2008, thì Trung Quốc đã mua lại quyền sử dụng hai bến tại cảng Pire trong một thời hạn 35 năm. Bắc Kinh đã chi cho việc này 4,4 tỷ đô la. Đối với Le Figaro, đây là Trung Quốc tiếng những con tốt đầu tiên để thăm dò phản ứng của Hy Lạp và cũng là một cách để có chỗ đứng trong hạ tầng cơ sở của một nước mà Bắc Kinh xem là cửa ngõ ở miền Nam châu Âu. Một yếu tố khác cũng được Le Figaro nêu bật, đó là Trung Quốc thành lập một quỹ 5 tỷ đô la để hỗ trợ cho giới đóng tàu Hy Lạp để họ mua tàu của Trung Quốc. Ở đây, Le Figaro cũng thấy là quyết định của Bắc Kinh không phải là không có dụng ý, nhắm vào một lãnh vực không bị khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng và đề nghị trợ giúp trong lúc mà ngành này của Hy Lạp cũng không có yêu cầu. Thì Trung Quốc, theo tờ báo, muốn xây dựng đầu cầu thương mại cần thiết ở châu Âu. Và không phải là điều ngẫu nhiên mà vị chủ tịch tập đoàn hàng hải Costco của Trung Quốc, nổi tiếng là hiếm khi xuất ngoại, lần này đi cùng với Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Le Figaro còn nhìn thấy Trung Quốc đi xa hơn thế nữa, và đang tạo cho mình hình ảnh một vị cứu tinh của Hy Lạp. Tờ báo nhắc lại câu nói của Thủ tướng Ôn Gia Bảo là Trung Quốc muốn nỗ lực hỗ trợ cho các nước vùng đồng Euro, và ông tin tưởng Hy Lạp hoàn toàn có khả năng chính mình vượt lên những khó khăn, hết lời dẫn. Tờ báo cho là qua câu nói đơn giản này thì Bắc Kinh đã mang lại một sự hỗ trợ chính trị to lớn cho chính phủ Hy Lạp đang vất vả cho thông qua những cải tổ mà các đối tác châu Âu đã áp đặt để giúp Athens thoát khỏi tình hình kinh tế bi đát. Và Thủ tướng Ôn Gia Bảo như một nhà ngoại giao khôn khéo đã tranh thủ mắt xích yếu của Liên hiệp châu Âu. Le Figaro kết luận, khi lớn tiếng khẳng định tin tưởng vào Hy Lạp, Trung Quốc đang muốn cho Brussels một bài, đồng thời vuốt ve Hy Lạp, con ngựa thành thoa của họ ở châu Âu.
Tờ Libération hôm nay cũng chú ý đến Trung Quốc nhưng trên bình diện khác, Bắc Kinh không muốn giải Nobel Hòa bình được trao cho nhà văn đang ngồi tù Lưu Hiểu Ba và đang giáo diết vận động Ủy ban Nobel Na Uy.
Bước vào tuần lễ các giải Nobel, kể từ hôm nay thì các giải Nobel y học, vật lý, hóa học, văn học và kinh tế sẽ được lần lượt thông báo, và có lẽ sẽ không gây nhiều ngạc nhiên, thì Liberation nhìn thấy là giải Nobel Hòa Bình vào thứ Sáu này có thể gây chấn động. Người có tiếng mõm nhất là một tù nhân chính trị Trung Quốc, nhà văn Lưu Hiệu Bà. Bắc Kinh, theo tờ báo, đã ra sức vận động. Liberation trích lời thư ký Ủy ban Nobel Na Uy, ông Geir Lindestad, đã tiết lộ tuần qua Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã đến gặp ông để cảnh báo là trao giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiệu Bà là một cử chỉ không thiện cảm, có thể tác hại đến quan hệ Trung Quốc-Na Uy. Liberation cũng nhắc việc thứ năm vừa qua, một viên chức Trung Quốc đã phát biểu gay gắt trước báo chí nước ngoài, là người mà họ nêu lên đã bị kết án tù và hoạt động của nhân vật này đi ngược lại với mục tiêu của giải Nobel Hòa Bình. Nhưng viên chức này không nêu đích danh ông Lưu Hiệu Bà. Báo chí Trung Quốc dĩ nhiên là không hề đã động gì đến giải Nobel Hòa Bình cả. Nhưng giải thưởng thông báo vào thứ Sáu tới đây sẽ rất được chờ đợi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự thế giới, gương mặt tươi cười của bà Dilma Rousseff, ứng cử viên Tổng thống Brazil, nổi bật trên trang nhất cũng như trang quốc tế các báo. Đối với báo Pháp, hiển nhiên, người được gọi là cánh tay mặt của Lula sẽ đi đến thắng lợi, và họ đã dành những bài báo dài để tường thuật quá trình người từng đấu tranh du kích trong thập niên 1960, sau cuộc đảo chính của quân đội năm 64. Nào, là bà mang nhiều tên giả, tập bắn súng và chế tạo sử dụng chất nổ. Hiện nay thì bản lĩnh của bà Dilma đều được mọi người công nhận, nhất là Tổng thống Brazil Lula. Bên cạnh đó là tài quản lý của bà mà ông Lula cho là giỏi hơn ông rất nhiều, hết lời dẫn.
L'Humanité và Le Monde hôm nay nhìn lên Bắc Mỹ theo dõi cuộc biểu tình của cánh tả Mỹ thứ Bảy vừa qua ở Washington ủng hộ ông Obama dưới tựa đề Phe Dân Chủ bừng dậy tại Washington.
Le Monde được tường thuật sự kiện với câu hỏi, phải chăng là cánh tả Mỹ đã thức tỉnh? Theo Le Monde, thì các công đoàn đã huy động đến 2.000 xe ca. Các cộng đồng, từ người nước ngoài nhập cư, người da đen, cho đến người chống chiến tranh v.v. đều đáp ứng lời kêu gọi. Một cuộc tập hợp như thế của 400 tổ chức hiệp hội là điều chưa từng thấy gần đây. Lần đầu tiên theo tờ báo, người ta thấy giáo hội Tin Lành người da đen sánh vai với các tổ chức bảo vệ người đồng tính. Khẩu hiệu của những người xuống đường là công việc làm, sự bình đẳng và hòa bình. Theo Le Monde, trong những người xuống đường hôm thứ Bảy, có những người đã thất vọng trước chính sách của ông Obama, nhưng rất nhiều người cho là phải cho Tổng thống Mỹ một cơ may mới. Ngược lại, với đánh giá của phần lớn các nhà thăm dò, thì cũng có người tin rằng đảng Dân Chủ vẫn có thể nắm được Hạ viện, nếu số 15 triệu cử tri mới của ông Obama đi bầu trở lại vào đầu tháng 11 này. Có điều là phải đi gõ từng cửa để giải thích tình hình nguy hại thế nào nếu đảng Cộng Hòa thắng. Tuy nhiên, Le Monde nhìn thấy là nỗ lực trên đã quá trễ, nhất là đối với giới trẻ đã mất lòng tin. Họ nghi ngờ ông Obama đã lợi dụng họ.
Về tình hình nước Pháp, sự kiện chiếm tựa trang nhất và cả trang báo dài bên trong là cuộc biểu tình chống cuộc cải cách hưu bổng hôm thứ Bảy vừa qua. L'Humanité ngay trang đầu nêu bật con số gần cả 3 triệu người và nhấn mạnh trong hàng tựa trên nổi quyết tâm người xuống đường. Tờ Les Echos tìm hiểu xem các thượng nghị sĩ cánh hữu đa số sẽ trả lời ra sao với đường phố. Liberation ghi nhận là biểu tình không suy giảm trong lúc mà chính phủ không có nhượng bộ gì quan trọng, tất là phong trào sẽ kéo dài và triệt để hơn.
Trong bài xã luận, tờ La Croix đã lấy làm tiếc là một vấn đề quan trọng như thế đối với xã hội Pháp lại tùy thuộc vào cán cân lực lượng. Tờ báo cho là, nếu sử dụng từ ngữ về thể thao thì có thể tóm lược tình hình hiện nay bằng đó là một trận đấu hòa. Đối với các công đoàn, biểu tình không suy giảm, đối với chính phủ thì nó không tăng, cho nên hai bên giữ nguyên lập trường, chờ đợi những đợt xuống đường sắp tới. Lạc Hoa tự hỏi, tại sao phải nhất thiết là có kẻ thắng người thua, mà không thể nào làm khác hơn, như ngồi lại đàm phán và thực sự đàm phán. Tờ báo kết luận, chính quan điểm cứng nhắc trên ngăn chặn sự tiến bộ. bây giờ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Mới đây nhân hai ngày họp tại Tổ chức Thương mại Thế giới ở Geneva, Việt Nam đã kêu gọi Mỹ xét lại việc điều tra chống trợ cấp và chống bán phá giá vì các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam ngày càng gặp nhiều vụ kiện. Trong đó, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu là hai thị trường đã kiện cáo nhiều nhất. Tuy nhiên, khó khăn của Việt Nam dường như không chỉ có vậy. Giới tư vấn về luật thương mại còn cảnh báo là Việt Nam nên thận trọng khi tiếp nhận đầu tư từ Trung Quốc để chế biến hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Lý do là phía Hoa Kỳ còn có thể cáo buộc Việt Nam bán phá giá vào thị trường của họ các sản phẩm của Trung Quốc. Mà không chỉ có Hoa Kỳ, dường như Liên hiệp châu Âu cũng đang chú ý tới việc này do quy chế gọi là kinh tế phi thị trường của Trung Quốc và Việt Nam. Về hai vấn đề liên can với nhau nói trên, báo chí Việt Nam trong những ngày qua đã liên tiếp lên tiếng báo động về điều được gọi nôm na là 14 hàng rào mới được dựng lên tại thị trường Mỹ, gây khó khăn vô kể cho các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc hay các nước chưa được Hoa Kỳ công nhận quy chế kinh tế thị trường khi xuất hàng vào Mỹ. Các rào cản này nằm trong các đề xuất do Bộ Thương mại Mỹ loan báo hồi cuối tháng 8 vừa qua nhằm tăng cường việc áp dụng luật thương mại và hỗ trợ cạnh tranh cho các doanh nghiệp Mỹ. Cụ thể, có tới 14 đề xuất thay đổi luật lệ và thủ tục hành chính để thúc đẩy việc thực thi các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của Hoa Kỳ. Một phần nội dung chủ yếu của các đề nghị này liên quan đến quy trình và cách thức điều tra đối với các nước có nền kinh tế phi thị trường, theo hướng thắt chặt và gây bất lợi hơn cho doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài nhằm tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Mỹ. Khi được mời giải thích thêm về các rào cản này, ngày 29 tháng 9 vừa qua, luật sư Mỹ William H. Beringer, một chuyên gia trong các vụ kiện chống bán phá giá vào Mỹ, đã tiết lộ rằng mục tiêu những chính sách của Hoa Kỳ thực ra nhắm vào Trung Quốc nhằm giảm thâm hụt thương mại ngày càng gia tăng giữa hai bên. Thế nhưng, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp Việt Nam đã bị vạ lây vì thị trường xuất khẩu của Việt Nam đang bị doanh nghiệp Mỹ coi là mối nguy cơ tiềm tàng, bởi vì giới xuất khẩu Trung Quốc đang có xu hướng đầu tư và đặt nhà máy ở Việt Nam để làm ra hàng hóa xuất qua Hoa Kỳ dưới nhãn hiệu Made in Vietnam, qua đó trốn được thuế chống bán phá giá mà Mỹ áp dụng cho hàng nhập từ Trung Quốc. Báo chí Việt Nam đã nêu lên cụ thể trường hợp của một loại mắc áo sản xuất tại Trung Quốc, lắp ráp tại Việt Nam, xuất qua Mỹ và bị kiện bán phá giá. Để tìm hiểu rõ thêm về các khó khăn mà hàng xuất khẩu Việt Nam có nguy cơ gặp thêm tại thị trường hàng đầu của mình, RFI đã đặt câu hỏi cho chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California. Kính chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, từ 2 năm nay thì Hoa Kỳ có xu hướng là gây sức ép với Việt Nam về một số mặt hàng bị họ coi là có trợ giá hoặc là bán phá giá vào Mỹ, và chiều hướng khắc khe đó đó thì còn có thể gia tăng trong thời gian sắp tới đây. Thế nhưng đấy không phải là một vấn đề duy nhất cho doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Một vấn đề thứ hai là Hoa Kỳ và cả châu Âu cũng đã bắt đầu chú ý đến việc Việt Nam có thể bán phá giá sản phẩm của Trung Quốc mà mượn tên Việt Nam. Dạ thưa anh, cái bối cảnh pháp lý của cái vấn đề này đã là như thế nào thưa anh?
Dạ, khi xin gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới thì quốc gia nào cũng phải thỏa mãn những cái đòi hỏi của các cái quốc gia đã là thành viên của cái tổ chức đó rồi. Tôi lấy thí dụ như bây giờ đó, nước Nga muốn xin làm thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới thì Việt Nam cũng có quyền đòi hỏi cứu xét cái chuyện đó, và Việt Nam nếu mà không chấp thuận đó thì là Liên bang Nga cũng có khi gặp khó khăn. Thế thì khi mà Trung Quốc xin gia nhập sau 13 năm đã lập hồ sơ thì họ thương thảo với Mỹ, tức là một thành viên của WTO, để được một số điều kiện đặc miễn về cái yêu cầu cải cách kinh tế của Trung Quốc, vì họ viện dẫn rằng là họ vẫn có cái nền kinh tế chưa hẳn là thị trường, gọi là kinh tế phi thị trường.
năm 2001 và trước cái sự đồng ý chứng giám của WTO đã đôi bên thỏa thuận là Trung Quốc chưa có kinh tế thị trường và trong cái thời hạn là 15 năm tính từ năm 2001. Và phía Việt Nam cũng vậy nữa, cũng đã yêu cầu vào năm 2007 được Mỹ đồng ý là có nền kinh tế phi thị trường trong một cái thời hạn là 10 năm. Và lúc đó hai bên mà thương thuyết thì là có đôi co về cái chuyện lộc thụ như là bao nhiêu năm chẳng hạn. Và sau cái thời hạn đấy, 15 năm của Trung Quốc và 12 năm của Việt Nam thì lúc bây giờ là phải tôn trọng cái luật chơi bình đẳng như mọi xứ khác. Tức là mọi quốc gia thành viên của WTO đã có cái nền kinh tế thị trường. Và cùng với Hoa Kỳ thì các quốc gia Liên Âu thành viên của WTO cũng đồng ý với cái khái niệm đặc biệt này. Nó đặc biệt là vì tuyệt đại đa số hội viên còn lại của WTO đều đã có nền kinh tế thị trường. Và tôi lấy một cái thí dụ rất quan trọng, đó là Hoa Kỳ vừa rồi đã đồng ý là Liên bang Nga có nền kinh tế thị trường, hoặc là Kazakhstan cũng có nền kinh tế thị trường. Thành ra trong cái hồ sơ của Liên bang Nga để xin gia nhập WTO thì coi như là họ đã vượt qua được cái cửa ải rất quan trọng. Cái mặt trái của cái vấn đề gọi là kinh tế thị trường hay không đó là cái hội viên mới của WTO nếu mà là có cái nền kinh tế phi thị trường đó, tức là non-market economy đó, thì có thể bị cứu xét khắt khe hơn để tránh cái tình trạng trợ giá xuất khẩu hoặc là bán phá giá, tức là hai cái hình thức khác nhau. Trợ giá xuất khẩu tức là có thể là yểm trợ ở cái gốc, còn bán phá giá tức là bán ra các cái nước khác với cái giá thấp hơn. Thế thì từ năm 2006 chúng ta để ý đó, thì là Liên hiệp Âu Châu đã nêu vấn đề với Việt Nam, sau khi họ cũng đã nêu vấn đề với Trung Quốc về cái tình trạng gọi là bán phá giá hoặc là trợ giá xuất khẩu. Và từ năm 2008 thì đến lượt Mỹ cũng dùng cái luật lệ này để kiện các cái doanh nghiệp của Trung Quốc và Việt Nam và đòi trả đũa bằng thuế nhập nội, tức là nâng cái mức thuế nhập nội lên một số những cái hàng mà họ cho rằng là có trợ giá hoặc là có bán phá giá.
Dạ, thưa anh, tổng quát thì kinh tế thị trường với kinh tế phi thị trường nó khác nhau như thế nào ạ?
Dạ thưa, thật ra đó thì trên thế giới chẳng có quốc gia nào mà có cái nền kinh tế thị trường 100%. Tại vì chúng ta đều hiểu rằng là phải có cái sự can thiệp của nhà nước vào trong sinh hoạt kinh tế. Nhưng mà phía Mỹ đó, đầu tiên tất cả thì họ đưa ra cái ý niệm phi thị trường cho các cái nước xưa kia là cộng sản và đã từng có chế độ tập trung kế hoạch quản lý kinh tế đó. Và hiện nay thì họ vẫn còn áp dụng cái đó cho vài quốc gia của Trung Âu, của Trung Á và nhất là Trung Quốc và Việt Nam. Thế thì Mỹ định nghĩa phi thị trường đó là khi mà nhà nước đặt ra những cái chỉ tiêu hoặc là định mức về 7 cái lĩnh vực chính, đó là về sản lượng kinh tế chẳng hạn, về giá cả, về những cái phí tổn, về nguyên liệu, về lương bổng lao động, thí dụ như là lương của người dân, đó là người dân hay là cái nghiệp đoàn, cái cơ công đoàn độc lập của công nhân thương thuyết với giới chủ hay là do nhà nước quyết định can thiệp vào trong đó, thí dụ như là qua các cái công đoàn của đảng, của nhà nước chẳng hạn, và qua chỉ tiêu và định mức về ngoại thương. Và việc phân bố đầu tư, trong cái việc phân bố đầu tư đó nó có cả cái việc đất đai nữa. Và thí dụ như là Việt Nam vẫn có dùng cái chữ gọi là đất đai là thuộc quyền là của toàn dân, nhưng mà do nhà nước thống nhất quản lý đó thì cái việc mà phân bố đất đai, quyền sử dụng đất đó, cái đó cũng là một cái điều cho thấy rằng là nhà nước của Việt Nam đã can thiệp ở trong đó. Đó là một cái yếu tố cho thấy rằng là Việt Nam chưa có nền kinh tế thị trường. Nói chung thì khi mà nhà nước can thiệp vào cái tình hình cung và cầu của nền kinh tế quốc dân đó thì lúc đó đó là nền kinh tế đó bị gọi là phi thị trường. Và thực chất thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc lẫn Việt Nam đều đang ở trong cái tình trạng này. Thế thì khi mà phải giao dịch với nền kinh tế phi thị trường đó mà nếu mà doanh nghiệp Hoa Kỳ hoặc là Âu Châu đó thấy là họ bị thiệt hại thì họ có quyền khiếu nại. Và chủ yếu là khiếu nại về việc trợ giá từ gốc dưới nhiều hình thức khác nhau hoặc là bán phá giá. Nếu mà so với lại cùng một cái loại sản phẩm đó được bán từ một cái thị trường khác, ví dụ như họ so sánh với lại hàng của Thái Lan hay là Philippines với lại hàng của Việt Nam và Trung Quốc, ví dụ như vậy, và họ thấy rằng là nếu mà nó thấp hơn thì tức là họ coi cái đó là giống như là bán phá giá, và họ dùng cái thị trường khác đó là gọi đó là thị trường điền thế, tức là họ lấy cái giá cả của các cái thị trường đó đó làm một cái cơ sở để đối chiếu, và cụ thể đó là họ cứ xét xem rằng là có xuất khẩu với giá rẻ hơn cái thị trường nội địa hay không, hoặc là có bán với cái giá rẻ hơn là cái bán cho một cái thị trường khác hay không, hoặc là có bán với lệ giá thấp hơn cái giá thành hay không. Và Hoa Kỳ là quốc gia mà có cái luật lệ rất là tinh vi và rất ác liệt, khi mà Bộ Thương mại phải cứu xét chuyện này nếu mà các cái doanh nghiệp Mỹ họ thuê luật sư để kiện cáo.
Vâng ạ, vấn đề đó mình đã bắt đầu thấy trong những cái vụ kiện và những cái vụ mà áp thuế chống bán phá giá lên một số mặt hàng của Việt Nam.
Cách đây mấy năm chúng ta nhớ rồi là đã từng có cái tình trạng gọi là cá da trơn của Việt Nam là đã bị chặn là vì cái đó, nhất là họ lại còn căn cứ thêm cái đạo luật gọi là canh nông đó, tức là cái farm bill là cái đạo luật mà nó có cái chiều hướng mà nó nâng đỡ nông gia của Mỹ, thì là bên phía Hoa Kỳ đó là những cái nghiệp đoàn nuôi cá ở tại một dãy tiểu bang ở miền Nam với miền Tây đó, là họ đã kiện Việt Nam về cái chuyện đó và họ viện dẫn ra cái yếu tố gọi là phi thị trường này. Đó là về bối cảnh thưa anh.
Dạ, thưa anh, ta giải thích sao về cái chuyện là sắp tới đây đó là đường của hàng nhập khẩu Việt Nam vào Hoa Kỳ đó sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Như vậy thì tại sao lại xảy ra cái tình hình đó?
Vâng, hồi nãy mình vừa mới nói nó là về cái bối cảnh chung về pháp lý, nhưng mà bây giờ về cái hoàn cảnh để giải thích tại sao mà từ mấy năm nay nó lại có những cái vụ kiện nó càng ngày nó càng nhiều hơn đó. Thì đó là cái hoàn cảnh cả Hoa Kỳ lẫn Liên Âu hiện nay đang gặp khó khăn về kinh tế và họ cần đẩy mạnh xuất cảng và hạn chế nhập cảng, thì họ muốn xuất khẩu nhiều hơn và hạn chế lại cái chuyện nhập khẩu vào trong thị trường của họ. Và đồng thời đó, tại Hoa Kỳ thì xu hướng bảo hộ mậu dịch để bảo vệ công ăn việc làm lại đang mạnh dưới áp lực của các công đoàn và của Đảng Dân Chủ. Cho nên cái việc kiện tụng của doanh nghiệp bị thiệt hại dễ được các cái cơ quan thụ lý để đưa qua tổ chức WTO thẩm xét. Những cái cơ quan hữu trách này nó nằm ở trong Bộ Thương mại chẳng hạn. Và nói chung thì họ đã thắng nhiều hơn là thua. Và đấy là điều mà các cái doanh nghiệp của Việt Nam cần chú ý. Nhưng mà ngược lại thì mình cũng phải nhìn thấy cái vế bên kia của nó, đó là kể từ tháng 3 vừa rồi đó thì chính quyền Hoa Kỳ có đưa ra cái họ gọi là quốc sách xuất khẩu để tạo thêm việc làm cho kinh tế của Mỹ. Ông Barack Obama ông đã tuyên bố ra cái chỉ tiêu là tăng cái mức xuất khẩu gấp đôi trong vòng 5 năm để tạo thêm 2 triệu việc làm cho người dân Mỹ. Thế và theo cái chiều hướng đó thì Hoa Kỳ cũng đã viện trợ cho Việt Nam tiền để cải tiến hạ tầng để tiếp nhận hàng xuất khẩu của Mỹ, như là cái dự án của cái ngân hàng xuất nhập khẩu của Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam 500 triệu đô la làm cái việc đó. Và gần đây nhất, tức là cách đây có mấy ngày thôi, thì Bộ Canh Nông Mỹ cũng còn giúp cho Việt Nam cái chương trình tín dụng có cái mã số của họ, đó là GSM102, để Việt Nam dễ nhập cảng nông sản và lương thực của Mỹ, như là thịt gia cầm, tức là thịt gà đó, hoặc là thịt đỏ, giống như là thịt heo, thịt bò đó, lúa mì hay là bông vải cho cái thị trường vào Mỹ. Tức là Mỹ muốn hạn chế bớt chuyện xuất cảng của các nước khác đi vào thị trường Mỹ, và ngược lại lại muốn giúp cho các nước mua hàng của Mỹ dễ dàng hơn và nhiều hơn.
Dạ, thưa anh, như vậy đó thì trong cái tình hình hiện nay, trước những cái đòn mà kiện cáo của doanh nghiệp Mỹ mà càng lúc càng nhiều như anh vừa nói, các doanh nghiệp Việt Nam đó thì họ có thể chống đỡ như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là nó có doanh nghiệp của Việt Nam và nó có cả những cái cơ quan hữu trách của Việt Nam. Về phía các cái doanh nghiệp, như cái câu hỏi của anh đó đây, tôi nghĩ là thứ nhất là các doanh nghiệp Việt Nam phải chuẩn bị có tiền và đi tìm quan hệ để có được cái luật sư giỏi của Mỹ chống đỡ cái trận đó. Thứ hai đó, các cái doanh nghiệp Việt Nam có thể vận động các cái doanh nghiệp Mỹ mà đang làm ăn với họ đó để tác động vào các cái cơ quan hữu trách trong Bộ Thương mại Mỹ. Người ta dễ hiểu cái chuyện đó là Việt Nam cung cấp thủy sản nhé, hoặc là hàng dệt sợi, quần áo, giày dép cho các hãng phân phối của Mỹ. Thế thì vì quyền lợi của các cái hãng này thì chính hãng này đó cũng có thể là tranh đấu cho cái quyền lợi bên phía Việt Nam, là tại vì họ cũng muốn mua hàng rẻ của Việt Nam chẳng hạn. Nếu mà hàng Việt Nam mà bị chặn thì tức là họ khó mà bán hơn ở tại Mỹ, thì chính họ cũng có thể họ giúp cho Việt Nam cái việc đó. Thứ ba đó thưa anh là, và quan trọng nhất có lẽ là các doanh nghiệp Việt Nam phải cải thiện lại cái lề lối kinh doanh lẫn cả cái sổ sách minh bạch của mình nữa, để thứ nhất không có vi phạm các cái vấn đề trợ giá hay là bán phá giá, và thứ hai đó là phải chứng minh được những cái điều đó. Và nói chung đó thì tôi nghĩ rằng là từ nay về sau kinh tế Âu Mỹ, tức là cả Âu Châu lẫn Hoa Kỳ sẽ nhập khẩu ít hơn và bảo vệ quyền lợi của họ khắt khe hơn, cho nên những cái chiều hướng kiện tụng thì nó sẽ rất mạnh. Đó là về phía các cái doanh nghiệp đó thưa anh. Còn ở cái cấp chính quyền Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là nhìn trên về dài, cái tình trạng mà các cái nền kinh tế Âu Mỹ sẽ gọi là nhập khẩu dễ dàng, cái tình trạng đó nó hết rồi. Và người ta đang nói đến một cái sự điều chỉnh của cả cái nền kinh tế toàn cầu đó, các cái nước Âu Mỹ đó họ sẽ xuất khẩu ít hơn mà họ có tìm cách sẽ nhập khẩu ít hơn, tìm cách xuất khẩu nhiều hơn đó, thì tôi cho rằng là bên phía Việt Nam đó nó cũng phải duyệt lại cái chiến lược xuất khẩu của mình theo cái kiểu Đông Á đó, mà phải cải thiện lại cơ chế của Việt Nam đó để thị trường nội địa Việt Nam nó giữ cái vai trò trọng yếu hơn là cái thị trường xuất khẩu cho cái bộ máy sản xuất của kinh tế quốc dân đó. Thứ hai đó, tôi nghĩ rằng là Việt Nam phải thực sự cải cách cái lề lối quản lý để có cái nền kinh tế thị trường đích thực. Ít ra càng sớm càng hay. Việt Nam bây giờ thì đang khoe là đã có 22 quốc gia công nhận mình là có kinh tế thị trường. Thì tôi nghĩ rằng là nó là cái chuyện mà nó khôi hài, là tại vì Trung Quốc nó đã có 80 quốc gia đã chứng nhận cho họ như vậy, nhưng mà vẫn còn phải đợi cho đến sau năm 2016, tức là sau cái kỳ hạn 15 năm đó, lúc mà họ ký năm 2001 đó, thì mới có hy vọng. Và cái điều đó thì mình cũng dễ hiểu được, khách quan mà nói là khi Trung Quốc còn duy trì cái chế độ ngoại hối cố định và định giá cái đồng nhân dân tệ rất thấp, hoặc là họ dùng dự trữ ngoại tệ gần 2.500 tỷ đô la để khuynh đảo xứ khác, trong khi vẫn cứ than rằng là mình là một cái nước nghèo mà cần đi xin Ngân hàng Thế giới viện trợ chẳng hạn đó, thì cái điều đó nó làm cho các quốc gia khác họ phật ý. Và cũng vậy, khi mà Việt Nam vẫn lập ra các cái tập đoàn hoặc là tổng công ty quốc doanh đó, và quản lý đất đai theo cái kiểu mà ưu đãi doanh nghiệp nhà nước đó, hay là các đảng viên cán bộ, thì những cái trường hợp đó, đó là đối với lại các cái doanh nghiệp Mỹ thì họ khó chịu và họ có thể họ vin vào những cái vấn đề đó, lương bổng là một và đất đai là hai, đó là để họ có thể họ quản các cái doanh nghiệp của Việt Nam. Thành ra nếu mà Việt Nam đó không có cải tổ để có một cái nền kinh tế thị trường thì tư doanh của Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn, và nếu mà Việt Nam có kinh tế thị trường thì có lẽ tư doanh Việt Nam sẽ dễ xoay trở hơn trên cả hai diện mà xuất khẩu và nhập khẩu nữa, thưa anh.
Dạ, thưa anh, mình trở lại cái vấn đề mà Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực mà chúng ta đang bàn. Gần đây đó thì có cái dư luận nêu lên cái vấn đề là Trung Quốc vì bị chặn cái đường vào Mỹ đó, thì họ có thể đầu tư vào Việt Nam, rồi để dùng cái nhãn hiệu mà Made in Việt Nam bán hàng qua Mỹ. Như vậy thì cụ thể chuyện này đó, nó như thế nào?
Thực sự ra đó, những cái vụ kiện tụng bên phía các cái doanh nghiệp Hoa Kỳ và Bộ Thương mại Hoa Kỳ đó nộp đơn kiện Trung Quốc ở trên tổ chức WTO đó rất là nhiều vô cùng. Và họ đã tấn công từ nào loại thép để cán hoặc là những cái loại vỏ lốp xe hơi mà bình dân của Trung Quốc mà bán qua Mỹ đó, họ đã chặn chuyện đó. Mà ngược lại thì tôi cho rằng là họ đang muốn khuyến khích Việt Nam. Tuy nhiên nó có một vấn đề đó là các cái doanh nghiệp Mỹ họ bắt đầu họ phát giác thấy chuyện nó xảy ra là một số những cái hàng hóa của Trung Quốc khi mà bị chặn vào Hoa Kỳ đó, kể cả một số hàng hóa về phía yếu tố an toàn kém thì họ lại thấy xuất hiện vào Trung Quốc nhưng mà lại là made in Việt Nam, tức là có thể rằng là doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, nói là đầu tư nhưng mà thực sự ra đó là chỉ để có đóng gói lại hoặc là in lại cái nhãn hiệu, cái thương hiệu không thôi, mà để lọt qua bằng cửa Việt Nam. Thành ra có thể rằng là Hoa Kỳ đang muốn chặn Trung Quốc và muốn hé cửa cho Việt Nam, nhưng mà nếu mà cái hé cửa đó đó mà lại Việt Nam lại dùng cái cửa đó để tuồn hàng Trung Quốc vào Hoa Kỳ thì là cái đó doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị nặng, và nhiều doanh nghiệp khác lại sẽ bị oan vì những cái chuyện mà làm ăn gọi là nó mờ ám đó.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề đưa Brazil trở thành một cường quốc kinh tế của thế giới nhờ giải thoát cho hàng triệu dân khỏi cảnh bần cùng. Đó là thành công rực rỡ nhất của Tổng thống Lula. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn quý vị.